Này Tu Bồ Đề, tỷ ân nghĩ sao? Như Lai còn nói pháp chăng?
Tức là ngay cái buổi đang nói pháp ấy, thì ngay cái thân Phật đã là không thật. Thế là không có ngã, không có thân ta. Thế rồi những người ngồi nghe xung quanh ấy đều là những cái thân giả cả. Giả tạm hiện đến thân, rồi ngày mai lại tan hết. Mà ngay hiện tại là da thịt xương, là đất nước gió lửa. Chứ làm gì có cô Hoa Nghiêm, làm gì có cô Tuệ Giác, phải không? Cho nên đều là không cả. Không có ta, không có người. Thế bởi vì Phật thấy rõ như thế, cho nên bởi vì cái sự thật nó là như thế, cho nên ông Tu Bồ Đề ông ấy bạch là không có Phật nói pháp. Thì cái nghĩa này chị em đồng ý rồi.
Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tam thiên đại thiên, thế giới có bao nhiêu vi trần?
Thế giới thì do những cái hạt bụi hợp lại thành thế giới, cái việc dễ hiểu. Còn cái hạt bụi thì do cái gì mà hợp lại? Hạt bụi thì các nhà khoa học nói nó là nguyên tử. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm của mình ấy, thì Phật dạy mình quan sát, nó không phải là nhân duyên sanh, cũng chẳng phải là tự nhiên, mà nó là
như
lai tạng, diệu chân như tánh.
Thầy, như vậy thì theo cái tinh thần, cái ý nghĩa mà của Phật dạy ở đây với ngài Hòa Thượng Thanh Từ giảng á, là nếu mà bây giờ chúng con thấy rằng có thầy ở đây và có chúng con ngồi đây nghe, thì chúng con đang là chúng sanh. Còn nếu mà chúng con thấy không tất cả đó, thì chúng con đang ở cái tinh thần của tiểu thừa. Còn tiểu thừa thấy cái gì cũng là không. Vậy nếu chúng con muốn sống cái tinh thần bát nhã này thì thấy như thế nào?
Thì phải nhận là cái chân tâm bản tánh của mình, nó là cái thấy, cái nghe, cái người, cái tánh biết của mình đấy. Mà cái tánh biết này nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, nó là bản thể của muôn loài, nó là như lai tạng diệu chân như tánh.
Cho nên không có việc giảng pháp học pháp gì cả, chỉ có cái chân tâm mình thôi.
Chỉ có cái chân tánh thôi. Chắc con nói không cái gì con nói cái gì.
Dạ, ý con nói là nếu mà bây giờ chúng con thấy là thật thì chúng con là phàm phu, mà chúng con thấy là không á thì đó là chúng con đang trình độ tiểu thừa quán không. Còn nếu mà muốn sống với cái tinh thần bát nhã á
thì con phải thấy tất cả đều là kim cang bát nhã, là cái tánh giác, cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên chỗ nào cũng là Phật A Di Đà cả.
Cho nên nếu mà con thấy được đâu cũng là tánh giác hết á, tức là không có buổi học này, không có buổi thuyết pháp gì cả, không có việc học luôn, không có lớp học luôn.
Người nào cũng là như lai tạng diệu chân như tánh hết. Chứ còn cái thấy cái lớp học, thấy da thịt xương, đó là mình thấy theo cái hóa đốm, cái nghiệp báo của mình. Còn sự thật là chính cái da thịt xương ấy, nó cũng là như lai tạng diệu chân như tánh.
Trang 103, thứ 13. Như Lai nói thế giới không phải thế giới. Trang 103.
Như Lai nói thế giới không phải thế giới, ấy gọi là thế giới.
Như Bảo Đức vừa nói, thế giới không phải là thế giới, vì nó là những hạt bụi gom lại mà gọi đặt tên là thế giới. Cái thế giới thì dễ hiểu rồi, bởi vì nó lớn, nó là những cái hạt bụi gom lại, mắt chúng ta trông thấy được, cho nên dễ hiểu. Nhưng cái hạt bụi nó là cái gì? Nói là những cái hạt bụi nó cũng là do các thứ nhỏ hơn để gom lại, mắt chúng mình không có nhìn thấy. Cho nên bây giờ chúng ta nói về hạt bụi thì mượn cái con mắt của nhà khoa học, các ông bác học, bây giờ các ông ấy tìm ra những cái hạt bụi không phải là hạt bụi, mà nó là những nguyên tử. Nguyên tử là những cái động lực, một cái năng lực nó chuyển động. Hễ dừng lại thì không có cái gì cả, còn hễ nó chuyển động manh, nhanh quá, mình trông, mắt chúng mình thấy, gọi là hạt bụi. Thế cho nên hạt bụi không phải là hạt bụi, mà chỉ có cái tên, đặt tên là hạt bụi, để chúng ta đang sống ở thế gian cùng nhau đồng ý đặt tên là hạt bụi. Chứ hạt bụi là cái không thật, không phải là hạt bụi. Thì các nhà khoa học mà thấy đấy là những nguyên tử, nghĩa là những động lực không có thể chất. Hễ dừng lại là hết, không có một cái chất gì cả. Đấy, cho nên thế giới không phải là thế giới, chỉ có cái tên, đặt tên ra là thế giới. Hạt bụi không phải là hạt bụi, cùng nhau đặt tên là hạt bụi, thế thôi, chứ không phải sự thật, nó không phải là hạt bụi. Thế thì như Bảo Đức vừa nói thêm, chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm thì ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng chúng ta bây giờ nói vạn pháp là do nhân duyên thành, thì Lăng Nghiêm nói minh bạch chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, đấy chỉ là cái ý thức chúng ta so đo phân biệt sai lầm đấy thôi, chứ tất cả chỉ là như lai tạng, cái như theo nghiệp theo duyên mà giải hiện. Cái bản thể của tất cả là như lai tạng, hiệu chân như tánh.
Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do 32 tướng mà thấy Như Lai chăng?
Đây thật đem ngay cái thân Phật ra đến để cho chúng ta quan sát. 32 tướng là tướng của con mắt, tướng của cái tai, tướng của cái mũi, cái lưỡi. Mà con mắt ấy, thì nó là da, là thịt, là xương. Cái tai nó cũng là miếng sụn, cũng da, cũng thịt, cũng xương. Đấy. Mà da, thịt với xương thì làm bằng cơm, bằng gạo, cho ăn cơm, uống nước mà có. Thế cho nên những cái tướng ấy, cái hình tướng, ngay cái con mắt còn chả thật, ngay cái tai, cái mũi, cái lưỡi còn chả thật nữa, là cái hình tướng của nó thì đặt vào đâu. Thế cho nên đây Phật nói chỉ cho chúng ta minh bạch ngay cái tướng 32 tướng là cái không có, không sự thật. Thế thì cái mắt tai tuy nó là cái không có, nhưng mà cũng phải tu bao nhiêu kiếp mới có được một tướng. Thế còn cái thân của Phật còn chả có sự thật. Trung quy cũng là da thịt xương, cũng là đất nước gió lửa. Thế thì ngẫm lại cái thân của chúng mình, nó cũng là da thịt xương, đất nước gió lửa. Tức ở đây nói cái thân là cái chánh báo, cái hạt bụi, cái thế giới là cái y báo. Cả chánh báo, cả y báo đều là hư vọng.
Này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí.
Đây một lần nữa Phật lại so sánh cái phước hữu vi và cái phước vô vi. Chúng ta học ở trên đã nhiều lần Phật nói, bây giờ một lần nữa Phật lại nhắc, và từ nay đây đến cuối sách Phật còn nhắc nhiều lần nữa. Phật nói đi nói lại như vậy
là chúng ta biết là cái việc này là việc quan hệ. Chị em biết cái thật, lúc đầu thì Phật còn nói đến ba thí tiền của, rồi Phật nói đến ba thí thân mạng. Vì cái thân mạng ấy chúng ta quý hơn tiền của nhiều, thế cho nên Phật nói đến bá thí cái thân mạng, tức là cái bá thí cùng cực của chúng mình. Nhưng dù đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng, đấy, cứ sinh ra có cái thân lại bá thí, rồi sinh ra có cái thân lại bá thí, cứ như thế mà bá thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng. Mà so sánh, bởi vì mình còn cho cái thân là thật, cho nên mình gọi là cái phước hữu vi, mình sẽ được hưởng cái phước. Theo cái tổ bố thí thì kiếp sau, về sau mình được cái phước sung sướng, hoặc làm vua, hoặc giàu có, hoặc là hạnh phúc gia đình, tất cả những các cái gọi là phước hữu vi. Nhưng mà tất cả những các thứ của thế gian thì bao nhiêu chăng nữa rồi nó cũng hết. So với cái phước của cái người học kinh, trì kinh, nghĩa là trở về cái tánh kim cang của mình. Cái tánh kim cang này nó không sanh không diệt. Cái tánh kim cang này nó ở đâu để chúng ta trì? Nó ở đâu thì biết cái tánh của mình ở đâu?
Ngay nơi sáu căn của mình. Ngay nơi sáu căn của mình.
Chú đang tại nó
hiện
đâu?
Tại nó đang lưu lộ ở nơi sáu căn của chúng ta.
Đấy, cái tánh này là hiện tại ở nơi sáu căn của chúng ta, tức là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết. Này, sáu cái biết tức là chúng mình hiện tại bây giờ là cái tâm tánh của mình. Cái tánh biết này, tánh giác là cái tâm tánh của mình. Thì cái này trong kinh Lăng Nghiêm nói vua Ba Tư là than là cái thân. Thân nó có già thì nó có hoại, nhưng mà cái Phật trì cái tánh thấy, trẻ cũng thấy, già cũng thấy, kiếp này thấy, kiếp sau cũng thấy. Cái tánh thấy, cái tánh nghe của chúng mình nó không sanh không diệt. Cái thân có hoại diệt, nhưng cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe của chúng mình hiện tại nó không sanh, nó không diệt, mà cái thể của nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, nó là bản thể của hết thảy vạn pháp, nó ở khắp pháp giới. Cái tánh của chúng ta hiện tại như thế thì đấy, thế cho nên ở đây trong kinh Kim Cương nhiều lần Phật nhắc đi nhắc lại, hễ chúng ta trở về sống với cái tánh không sanh không diệt này, đó gọi là phước vô vi. Cái phước này còn hoài không bao giờ mất, bởi vì cái tánh này nó không sanh không diệt. Cho nên chúng ta trở về cái tánh này, chúng ta thành Phật, hưởng cái phước vĩnh viễn không bao giờ hết. Vì vậy cho nên pháp môn Tịnh Độ dạy chúng mình cứ mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà, ngài ở đâu?
Dạ con kính bạch chân thầy, ngài ở khắp ạ.
Đức Phật A Di Đà gọi là quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, tức là bản thể của ngài là cái tánh giác, cho nên gọi là quang minh vô lượng. Ngài chính là cái tánh biết, biết thấy, biết nghe của chúng mình, cái tánh giác. Ngài đồng thể với chúng mình. Ngài là tánh giác cùng với chúng mình ở khắp mười phương, đồng thể với chúng ta. Chỉ khác chúng ta là chúng ta có cái tánh giác, thể của chúng ta là cái tánh giác, là cái tánh kim cang bát nhã này. Này là cái tánh giác ấy ở, đang ở khắp mười phương, thường trụ không sanh không diệt. Chúng ta với Phật Di Đà đồng một thể, như nhau không khác, cùng là tánh giác ở khắp mười phương. Chỉ có điều là chúng ta mê quê, chúng ta mài sống với căn trần và thức, sống với vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mải mê với vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, quên hẳn cái tánh kim cang bát nhã thường trụ. Tuy là mình đang sống với nó, mình đang sử dụng nó, nhưng mà không quên hẳn đi. Để chúng ta đồng thể với Phật A Di Đà đang thường trụ hiện tiền, đang thấy, đang nghe, đang biết. Mà cái tánh này theo Kinh Lăng Nghiêm dạy ở khắp mười phương. Chỉ có điều là chúng ta mê hẳn, quên hẳn. Còn Đức A Di Đà thì Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về sống với cái tánh của mình. Sống với tánh A-di-đà của mình. Ngài sống với cái tánh A-di-đà, Ngài sử dụng được cái tánh A-di-đà. Cho nên Ngài bây giờ Ngài dùng cái danh hiệu của Ngài để Ngài tiếp độ tất cả pháp giới hữu tình, về cảnh giới A, cảnh giới của Ngài, để Ngài giáo hóa tất cả đều thành Phật. Đấy, chúng ta đồng thể với Phật A Di Đà, đang chung sống với Ngài, nhưng Ngài thì đã giác tỉnh, mà chúng ta bây giờ hoàn toàn mê. Cho nên pháp môn tịnh độ mới dạy chúng ta từng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quay trở về với Đức Phật A Di Đà. Ngài đồng thể với chúng ta là tánh kim cương bát nhã. Bát nhã là vô lượng quang, kim cương là vô lượng thọ. Đấy, cứ mỗi một niệm đưa chúng ta về cái phước vô vi. Mà hễ quay về cái cảnh vô vi thì tức là buông được một niệm ấy, buông được cảnh hữu vi, vừa đưa chúng ta trở về sự giác tỉnh, mà vừa cho chúng ta cái phước báo này. Vậy chị em nhớ, mỗi một niệm của chúng ta cái phước như thế này. Đấy, bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật chính là trở về cái tánh kim cang bát nhã. Kim cang là vô lượng thọ, bát nhã là vô lượng quang. Đấy, cứ mỗi một niệm là chúng ta trở về cái pháp thân, trở về cái pháp thân của Phật, tức là trở về pháp thân của chúng ta, bởi vì đồng thể cùng ở khắp pháp giới. Thế cho nên ở đây nói thà đem cái vị nào đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí, cái phúc đức không bằng người trì kinh bốn câu kệ. Thì bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái pháp thân cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ chính là chúng ta đang trì kinh Kim Cang này. Cho nên mỗi một niệm, các cụ vẫn nói, mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật là phước đức không cùng không tận.